Lạy Chúa con là ai, là ai mà con dám giơ tay tha thứ tội đời, mà con dám truyền lời cho thánh thể thành hình vinh quang. Con chỉ là phàm nhân với thân phận yếu đuối, con chỉ là phàm nhân với bao nỗi tối tăm khi lòng. Lạy Chúa con là ai, là ai mà con dám giơ tay ban chúng ơn lành, con dám gọi mời bao tín hữu lôi lầm cánh tan. Con chỉ là phàm nhân với thân phận yếu đuối, con chỉ là phàm nhân với bao nỗi tối tăm khi lòng. Nhưng tình ngài bao la vượt xa lòng con được buông, nhưng tình ngài vô bờ ngài chẳng có linh hồn chỉ vì ngài yêu con. Con dám từng ngày thay tín hữu khẩn cầu ơn thiêng. Con chỉ là phàm nhân với thân phận yếu đuối, con chỉ là phàm nhân với bao nỗi tối tăm khi lòng. Lạy Chúa con là ai mà con dám nhân danh y Chúa chữa lành, mà con dám tuân quyền ban phán thánh thành ngài cao quang. Con chỉ là phàm nhân với thân phận yếu đuối, con chỉ là phàm nhân với bao nỗi tối tăm khi lòng. Nhưng tình ngài bao la vượt xa lòng con được buông, nhưng tình ngài vô bờ ngài chẳng có linh hồn chỉ vì ngài yêu con. Nhưng tình ngài bao la vượt xa lòng con ước muốn, nhưng tình ngài vô bờ ngài chọn con nên linh hồn chỉ vì ngài yêu con. Ngài chọn con nên linh hồn chỉ vì ngài yêu con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để Thiên Chúa thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy thời Chúa Giêsu, rồi sau khi Chúa Giêsu chết và phục sinh, đến thời các tông đồ đi rao giảng, cũng luôn luôn có chuyện xảy ra là những người lãnh đạo, những người có chức có quyền, mặt đời mặt đạo, thì ghen tức, đố kỵ với Đức Giêsu tìm cách hại người. Khi Đức Giêsu chết rồi thì tìm cách hại các tông đồ khi họ loan báo về Chúa Giêsu đứng đã chết và sống lại. Bên cạnh đó là những người dân quê mùa, những người dân chẳng có học thức nhiều, những người dân không có chức tước địa vị gì, thì những người dân ấy lại nghe theo lời Chúa Giêsu, họ kéo đến nghe Chúa giảng. Chúng ta thấy nghe đến mức độ mà quên cả đói. Trời tối rồi không có gì ăn mà họ cũng vẫn cứ say sưa nghe Chúa như thế. Rồi đến thời các tông đồ, người dân cũng nghe và một bài giảng của Phêrô không cả 5.000 người trở lại. Họ thấy được những điểm thiêng dấu lạ Thiên Chúa ban qua bàn tay các tông đồ. Và Chúa nói với các tông đồ, Thầy củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Nếu chỉ có rao giảng mà không có những dấu lạ, không có phép lạ đi kèm, thì người dân họ chưa chắc đã tin. Nhưng mà củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ, bằng những dấu lạ điểm thương, điểm thiêng, để người dân tin vào lời rao giảng. Thưa anh chị em, ngày hôm nay cũng thế. Ngày hôm nay cũng thế. Có nhiều người chạy đến với Đức Mẹ Fatima, chạy đến với Đức Mẹ Lũ Đức vì thấy rằng là bàn tay của Chúa ban ơn qua Đức Maria, qua lời bầu cử của Mẹ Maria, hoặc là những nơi hành hương khác, Thánh Martino, Thánh Giuse, vân vân và vân vân. Người ta chạy đến, người ta tuôn đến vì Chúa chọn nơi ấy để Ngài đổ ơn xuống qua lời bầu cử của thánh này, thánh nọ, thánh kia. Đó là chương trình của Chúa, đó là lòng thương xót Chúa dành cho con người. Mình hỏi tại sao người ta đến nơi này mà không đến nơi kia? Đừng hỏi như thế. Vì biết rằng là Chúa đổ ơn ở chỗ nào thì người ta chạy đến. Và người ta chạy đến không phải là viên nguyên việc người ta đến đó thì ta được ơn, nhưng mà phải có lòng tin. Người ta có tin thì người ta mới đến. Hoặc nếu giả như mà lúc đầu người ta chưa đến, chưa tin, nhưng vì tò mò, hiếu kỳ người ta đến, thì khi người ta đến rồi, như các tông đồ đến mộ trống, mới đầu thì chưa tin Đức Kitô phục sinh, nhưng đến ông đã thấy và ông đã tin. Rất nhiều người đã nói điều đó. Mới đầu chúng con nghe về lòng thương xót Chúa, con không có tin. Mới đầu nghe giảng trong cái máy này cũng chưa tin, nhưng mà tìm đến tận nơi, thấy tận mắt, nghe tận tai và được Chúa sờ chạm đến, Chúa biến đổi. Có khi Chúa chữa lành cho ơn phần xác, Chúa chữa lành cho ơn phần hồn, hoặc là Chúa làm cho lòng tin của họ được vững mạnh qua những chứng nhân và họ tin. Trong khi đó thì những người có chức có quyền thời Chúa Giêsu cũng như thời ngày nay thì lại đầy lòng ghen tức và ra tay hành động. Các thực tế cùng tất cả những người theo ông là phái Sa Đốc ra tay hành động đầy lòng ghen tức. Hành động bằng cách nào? Là bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Anh chị em biết, nhốt vào trong nhà tù thì đâu có làm gì được nữa. Đâu làm gì được nữa. Nhưng mà Phaolô bảo tôi bị xiềng xích, nhưng mà lời Chúa không bị xiềng xích. Nhưng mà Chúa nói với thánh nữ Faustina là đừng sợ, ta vẫn ở với các con, không kẻ thù nào làm hại được các con. Satan không thể ra tay hành động nếu Chúa không cho phép. Và rõ ràng nhốt vào như vậy đầy quyền, lính canh, cửa đóng, then cài, khóa cứng. Ấy thế mà, ấy thế mà chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa, nhưng khi mở cửa ra chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Lý giải làm sao? chỉ có nói là họ có phép tàn hình thôi, phải không? Lý giải làm sao chỉ có họ là độ thổ thôi, chui dưới đất chui lên, hoặc là tàn hình đi ra người ta không nhìn thấy, không biết cách nào thì không biết, chỉ thấy là nhốt vào đó khóa lính canh, bây giờ mở ra không thấy, mà thấy ở đâu? Lại ngay đền thờ đứng giữa đó mà giảng, bắt vì tội rao giảng, bỏ vào trong ngục, được ra khỏi ngục thì cũng lại chính cái nơi mà bị bắt ấy tiếp tục rao giảng. Ta thấy nếu mà không có quyền năng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, dám không? Cứ nói cho hăng vào, tưởng mình có tiền, tưởng mình có quyền, có tiền muốn nói sao mà nói. Bây giờ nằm trong tù 3 tháng, 6 tháng, ra có dám nói nữa không? Hả? Ra ngoan như con chiên, như chứ lúc mà chưa vô tù nói hăng lắm. Vô tù thử coi, có dám ra ra tù có dám nói nữa hay không? Thêm tịch biên tài sản cho nữa thì coi như tiêu luôn đấy chứ. Nhưng mà tại vì họ nói lung tung. Còn đây là nói lời của Chúa, rao giảng tin mừng, những việc công minh chính đại, và nói những điều tốt đẹp để mưu ích cho con người, để đem lại ơn cứu độ cho con người, chứ không có đả phá một ai, không có phê bình, không có chỉ trích, không có làm hại một ai, mà chỉ nói lời yêu thương, nói lời hòa bình, nói lời xót thương để người ta được quay trở về, được cứu mà thôi. Khi chúng ta nói như thế, chẳng có gì để mà sợ. Mà dẫu cho dù có vì nói lời yêu thương, vì rao giảng lòng thương xót, vì loan báo tin mừng mà bị bắt, mà bị hành hạ, bị giết chết như các thánh tử đạo, như các thánh tông đồ và như bao nhiêu chứng nhân khác, thì chúng ta biết được rằng là đó là cái phúc cho mình, gọi là phúc tử vì đạo. Phúc được làm chứng cho tin mừng, phúc được đổ máu ra vì danh Đức Giêsu Kitô, mà những ai cùng đau khổ với Ngài thì sẽ được cùng hiển trị với Ngài, cùng chết với Ngài, cùng chết Đức Giêsu thì cùng được sống lại mà hưởng vinh phúc với Ngài. Đó là điều mà những người đi theo con đường lòng thương xót Chúa ngày hôm nay lựa chọn. Bây giờ người ta không có đem mình nhốt đâu, chẳng ai cấm, nhưng mà người ta sẽ ném đá dấu tay, người ta sẽ thọc gậy bánh xe, người ta sẽ đưa mình lên mạng, người ta gièm pha, người ta phê bình đủ mọi thứ. Còn can đảm là rao giảng không? Hơi dài, con mệt mỏi quá, cho con rút lui đi. Nhiều người đã nói như thế, và thực tế họ đã rút lui. Tôi nói không sao, không cách nào khác đâu. Đi theo con đường lòng thương xót Chúa là đi con đường thập giá. Đường tình đó Ngài dành cho con. Con đường lòng thương xót là con đường thập giá. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua? Con đường thập giá, con đường lòng thương xót Chúa đã đi qua. Và bây giờ các bạn, anh chị em mỗi người, dám đi không? Dám đi không? Đi con đường đó sẽ bị người ta ghen tức, đầy lòng ghen tức, vì mình lôi cuốn những người khác đến với Chúa. Và khi ta lôi cuốn những người khác đến với Chúa thì ma quỷ nó ghen tức đầu tiên, và Chúa nói là nó dùng bàn tay của con người để cản phá công cuộc này. Biết như thế thì khi xảy ra như vậy, mình đừng ngạc nhiên, đừng buồn phiền, đừng lo lắng sợ hãi, và đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc không?
Không.
Bỏ cuộc không?
Không.
Quyết tâm làm cho lòng thương xót
phục sinh.
Phục sinh
lòng thương xót.
Quyết tâm như thế, quyết tâm như thế. Như các tông đồ bị bắt xong lại thấy kìa, họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Những người các ông đã tống ngục đấy, họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Những người có chức có quyền phân vân, không biết chuyện gì xảy ra, không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao bắt họ, nhốt họ, khóa cửa, lính canh mà họ vẫn ra được? không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng ta biết rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa luôn ở với, luôn hiệp hành với các tông đồ và hiệp hành với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, nếu mình mạnh dạn ra đi loan báo lòng Chúa thương xót. Đi không?
Đi.
Đi không?
Đi.
Sao anh kia không dám giơ tay nữa vậy? Sợ à? Sợ à? Bây giờ con còn vợ con của con. Tôi cũng sợ vậy. Tôi cũng ngán vậy. Nhưng Chúa nói với Faustina, đừng sợ, nói đi nói lại trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Anh chị em đọc thấy Chúa nói đi nói lại, đừng sợ, ta ở với con, ta đồng hành với con, đừng sợ, nói đi nói lại điều đó, đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa. Vì thế mà các tông đồ không sợ. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ dân ném đá. Ta thấy những người dân hồn nhiên, đơn sơ, trung thực. Tâm hồn của những người dân là tâm hồn của những trẻ thơ mà Chúa nói, nếu không trở nên trẻ nhỏ thì không được vào nước trời. Không tính toán, không ghen tức, không có so đo, mà hồn nhiên như là chiếc bình mở ra để lòng thương xót Chúa đổ tràn. Muốn đi theo Chúa, muốn đi vào con đường lòng thương xót Chúa thì giữ tâm hồn đơn sơ ấy đi, thưa anh chị em. Cái... ai nói gì nói, ai làm gì làm, tôi chỉ biết mỗi một điều là đi loan báo lòng thương xót Chúa. Ai muốn kêu ca trách móc gì, tôi chỉ biết một điều là cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Cứ kiên trì, cứ bền bỉ như thế mà làm. Cứ kiên trì, cứ bền bỉ như thế mà làm. Vì chính Đức Giêsu nói ngày hôm nay trong bài tin mừng, Thiên Chúa yêu thế gian. Thế gian là ai? Thế gian là tôi, là anh, là chị, là em. Thế gian là những con người sống trên trần gian này, mà là những con người tội lỗi thôi, chứ có tốt lành gì đâu. Cái thế gian này mà ta vẫn cứ bảo thế gian mà, chứ đâu phải thế ngay là vậy đó. Giêsu con không ngờ ngờ đấy trời. Người nhìn vậy mà ghê thật đấy. Con không ngờ đấy. Đội lốt thầy tu đấy, vân vân. Ồ, có gì đâu mà không ngờ. Tôi bảo tôi chả có gì gọi là không ngờ, vì tôi cũng như anh chị em chúng ta đều là những người ở trong thế gian, chứ không phải ở trong thế ngay. Đó gọi là thế gian mà. Nhưng mà Thiên Chúa lại yêu những con người sống trong thế gian này. Yêu đến mức độ mà Chúa có thể cứu những con người không cần Đức Giêsu xuống trần gian được không? Được chứ. Mà làm như vậy thì nhanh hơn, tiện hơn. Dẹp xuống cái con người này đi, xóa sạch làm lại được không? Được chứ. Chúa dựng lên thì Chúa có quyền tiêu hủy đi mà, phải không? Chúa ban cho thì Chúa có quyền cất lấy mà. Nhưng mà Chúa dựng nên con người này vì yêu thương con người này mà dựng nên, để cho họ được hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa. Đó là mục đích mà Thiên Chúa dựng nên con người. Không phải Chúa dựng nên con người để con người khổ, để con người phải trầm đọa trong chốn trần gian này và nơi hỏa ngục đời đời. Không hề. Chúa yêu thương con người, dựng nên con người. Nhưng khi con người phạm tội, đánh mất hạnh phúc thiên đàng, thì Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, không bao giờ cạn, không bao giờ hết, không bao giờ ngừng. Con người mình thì có hạn, thôi tôi chịu thôi, tôi đã tha cho nó không những là 3 lần, ta bảo quá tam ba bận, mà tới 7 lần rồi mà nó cứ như thế, tôi cũng chịu, chả làm gì được. Thôi đừng có năn nỉ nữa, tôi không có tha, không có tiếp, không có đón tịnh, nhận nữa. Nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta 77 lần 7 tha thứ không mệt mỏi, và yêu, yêu đến nỗi, đến mức mà trao ban con một cho chúng ta. Trao ban con một, trao trứng cho ác. Đúng là trao trứng cho ác. Trao ban con một của Ngài, đứng vô tội, đến chỉ để thương, để cứu, để xót, để thương, mà lại bị chết như kẻ có tội. họ toa rập với nhau, họ mưu mô với nhau, họ ghen tức, giống như là các tông đồ bị ghen tức và bị tống ngục, thì Đức Giêsu cũng bị những người có chức có quyền thời đó ghen tức, bắt tìm cách giết, mà giết một cách ô nhục, chết trên thập giá. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Để làm gì? Để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Ai tin vào Đức Giêsu Kitô, ai mà lạy Chúa Giêsu Con
tin thác vào Chúa,
lạy Chúa Giêsu
Con tin thác vào Chúa,
lạy Chúa Giêsu
Con tin thác vào Chúa.
Mình tin thác vào Chúa thì không phải chết. Chúa đã nói với thánh nữ Faustina trong nhật ký: ai tin vào, ai kêu cầu lòng thương xót của Ta thì không phải hư mất. Cho dẫu người ấy là tội lỗi thế nào đi chăng nữa, một tội nhân mà một lần kêu cầu lòng thương xót của Ta, một lần đã từng lần chuỗi lòng thương xót của Ta, thì Ta sẽ tìm mọi cách để Ta cứu, không để nó phải hư mất. Cho nên ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, tức là không phải trầm luân đời đời, không phải chết về phần linh hồn. Còn chết về phần xác thì ai mà không chết. Nhưng mà chết về phần hồn, tức là trầm luân đời đời, thì ta không bị như thế. Vì tin vào Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, không phải chết đời đời mà được sống muôn đời, tức là được hưởng hạnh phúc đời đời. Tin không?
Tin.
Tin không?
Tin.
Vì Thiên Chúa sai Con người đến thế gian, lòng thương xót của Chúa không phải là để lên án, chưa, nhưng là để cứu thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Lòng thương xót của Thiên Chúa đấy. Thiên Chúa Cha thương xót con người, và lòng thương xót ấy được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Con của Ngài. Đức Giêsu Kitô thể hiện lòng thương xót của Cha bằng cách là đến yêu thương thế gian, tha thứ tội lỗi cho thế gian và chết để đền thay tội lỗi của con người, xúc phạm bên Thiên Chúa là Cha. Mà con người tội lỗi không thể đền, không thể trả được, vô phương, không cách nào được, trầm luân đời đời, mất hạnh phúc đời đời. Ấy, lòng thương xót của Chúa không nỡ để cho con người phải trầm luân đời đời, mà cứu bằng cách nào? Bằng cách là bây giờ nó đã xúc phạm như vậy, tự nó không thể đền trả được, thì chính Đức Giêsu Con của Ngài chịu chết ô nhục, chịu chết trần truồng, chịu chết một cách tủ nhục trên thập giá, đền trả lại một đấng vô tội mà chết như người có tội, để đền tội của cả nhân loại, mà một lần thay cho tất cả. Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Mình phải cảm nhận điều đó, đọc phải thấm điều đó cơ. Cảm thấy rằng vì tôi này, vì anh Vóc, vì anh Trung, vì anh Đạt, vì Cha Long, vì cô Hoàn, vì anh Sum, vì chị Hà, vì chị Liên, vì chị Phương, vì mỗi một người chúng tôi mà Chúa nói Faustina rằng cho dẫu thế gian này chỉ có một mình Con mà thôi, thì ta cũng chết y như thế, cuộc khổ nạn của ta cũng y như thế, để chủ dù chỉ là cứu một mình Con mà thôi. Cho nên mỗi người phải cảm nhận, nhìn lên thập giá Chúa, nhìn lên tấm ảnh lòng thương xót Chúa, mà cảm nhận rằng lạy Chúa vì Con đây này, vì cái thằng Trần Đình Long khốn nạn, khốn cùng, khốn khổ, khốn khó đây này, mà Chúa đã phải xuống tận trần gian này, chết thay cho Con, đền thay cho Con, chịu hết mọi sự vì Con, gánh lấy hết tội lỗi của Con, mà chết trần truồng ô nhục trên thập giá vì Con. Còn nếu mà đôi khi ta nói vì các tội nhân, ta cứ nghĩ là vậy ta không có, ta vô can trong chuyện đổ máu Chúa Giêsu, ta ngon rồi, ta tốt rồi, anh đấy nhé, vì anh cái tội lỗi đó, Chúa chết vì anh đấy. Gật gật gật. Hỏi vậy con trai là sao? À, thì ta cũng có. Tưởng ngon à, tưởng Cha Long ngon à, con tưởng Cha ngon chứ, sao cứ chỉ vào chúng con, cứ chúng ta. Còn cha thì sao? Thế không ạ? Chúng mình tôi và anh chị em này, không có ai là ngoại lệ hết. không ai đứng ngoài công cuộc cứu độ này đâu. Không ai mà đứng ở trên mà nói rằng vì anh, vì chị chứ không phải vì tôi, không có. Vì chúng ta, vì chúng tôi, vì loài người chúng ta, và để cứu chúng ta mà ta vẫn đọc kinh đến kính đó. Phải cảm nhận điều đó để suy tư, cảm nhận điều đó thấm vào xương và máu và thịt của mình, là Thiên Chúa sai con người đến không phải để lên án, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Tin thì không bị lên án, mà tin không phải là con tin. Khó. Tin sinh bằng môi bằng miệng chả nghĩa là gì. Nhưng mà một lời tin đấy là gì? Lạy Chúa Giêsu, con
tin thác vào Chúa.
Con tin thác vào Chúa. Tin là như thế, là con đón nhận Chúa là đấng cứu Chúa của con, là đấng đầy quyền năng và dìu lòng thương xót và trong cuộc đời của con. Con tin rằng Chúa yêu thương con. Con tin rằng lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của con. Con tin rằng là nếu con dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ rửa sạch tội con và Chúa sẽ biến đổi con thành một con người mới. Con tin rằng con làm được chuyện đó vì nhờ lòng thương xót của Chúa. Con tin rằng con được cứu phải tin vào lòng thương xót Chúa. Ma quỷ nó luôn luôn cám dỗ ta là hết thuốc rồi, chỉ có trừng phạt thôi. Chúa không có thương với xót gì được nữa đâu. Mày hết thuốc rồi con ơi, tay lỡ nhúng chàm rồi, vô phương. Và nhiều người ngày hôm nay bị cái cám dỗ đó. Và thực sự bản thân tôi như anh chị em, nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ lại, tiêu rồi. Nhìn lại cuộc đời mình đi, cái nhìn lại cuộc đời mình coi có đáng được cứu không. Biết bao nhiêu lần đi xưng tội rồi lại tái phạm, mà cứ mỗi lần đến tòa giải tội Chúa lại thương, Chúa lại tha. Biết bao nhiêu lần mình hứa, mình thề, tĩnh tâm rồi quyết tâm, rồi có làm được cái gì không. Nhìn lại đi, đáng lý bây giờ là phải thánh lắm rồi đi chứ phải không. Đúng ra là cứ mỗi ngày lên một tuổi là một, lên một bậc thang thánh thiện chứ, có đúng không? Ấy vậy mà ai vô tội thì ném đá người này trước đi. Người rút lui đầu tiên là ai? Người già hay người trẻ? Người trẻ hay người già? Người già. Có nghĩa là càng già bao nhiêu, càng thêm tuổi bao nhiêu thì thấy mình càng tội lỗi bấy nhiều, cho nên rút lui trước. Thấy chưa? Cho nên ngồi tôi suy nghĩ lại, lạy Chúa, hơn 60 năm cuộc đời, hát bài em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Đúng, hơn 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu cũng chẳng biết lòng thương xót Chúa, rồi 20 năm sau cũng chưa biết lòng thương xót Chúa, 20 năm cuối thì biết đến lòng thương xót Chúa, mà mình vẫn cứ như thế này, chưa được biến đổi. Đáng lý là càng thêm tuổi như Chúa Giêsu, càng thêm khôn ngoan, càng thêm nhân đức, càng thêm dễ thương, dễ mến trước mặt Chúa và mọi người. Mình càng thêm tuổi thì tuổi đời càng cao thì đạo đức càng đi xuống. Lúc mới khấn, lúc mới chịu chức linh mục thấy, lạy Chúa, thánh thiện, tốt lành, sốt sáng. Khấn càng lâu, chịu chức càng nhiều năm thì thấy là mình càng đi xuống hơn. Thấy xa dần những lý tưởng, nguy hiểm vô cùng, ma quỷ nó cám dỗ. Lúc đó mình dễ bị thôi, vậy thì hết thuốc rồi. Nhưng mà càng nhận biết mình khốn nạn, khốn cùng như vậy thì càng tín thác vào Chúa, vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không thay đổi, không thay đổi. Và như thế mình biết được rằng là Chúa là ánh sáng đến thế gian. Người ta trộm bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm đều xấu xa. Ăn trộm mới đi, ăn trộm ban ngày hay ban đêm? Ban đêm. Những người làm điều phi pháp luôn luôn là làm trong bóng tối, làm không muốn cho ai thấy, vì những việc họ làm đều xấu xa. Còn mình là con cái của lòng thương xót Chúa, là con cái của ánh sáng, thì hãy sống quang minh chính đại. Sống một cách quang minh chính đại là suy nghĩ chính xác, rõ ràng, nghĩ rõ ràng, nói chính xác, làm chính đáng. Đấy, chẳng có gì gọi là mập mờ cả, chẳng có gì gọi là giấu giếm cả, chẳng có gì gọi là úp úp mở mở cả. Tôi thích nói cái gì thì nói nó rõ ra đi. Cứ nói úp úp mở mở, cứ nói quanh quanh co co, cứ nói lấp la lấp lửng, khó chịu vô cùng. Dạng cũng vậy, nói gì cũng phải nói cho nó dứt khoát, nói cho nó rõ ràng, nói cho nó chính xác, còn không thôi đừng nói. Nói mập mà mập mờ, nói úp úp mở mở, nói cho người ta cứ phải suy nghĩ mệt đầu lắm. Mệt lắm. Mày muốn cái gì thì mày nói đi. Úp a úp úng úp úp mở mở, xong rồi nói quanh nói co, rồi nói vòng nói vo, cho tôi mệt quá. Muốn gì nói. Sống cho nó rõ ràng, sống cho nó sòng phẳng đi, sống cho nó trung thực đi, sống biết rằng mình là tội lỗi thì lạy Chúa, xin hãy đến lấy ánh sáng của Chúa soi chiếu vào trong con, để máu và nước Chúa rửa sạch tội lỗi của con, để con bước ra khỏi bóng tối mà vào trong ánh sáng của Chúa, ánh sáng lòng thường xót Chúa.